Người vun đắp ước mơ.
Lần đầu tôi gặp cô George là trong một căn phòng nhỏ vốn chỉ dành cho một thầy một trò. Nhưng sau đó, nhà trường lại đưa cả bốn học trò chúng tôi vào chung một lớp. Trong bốn người thì có ba ngồi xe lăn và một phải chống nạng. Cậu bạn chống nạng thì hầu như mù. Còn lại một cậu với một vết thương do đạn bắn vào đầu. Một bị loạn dưỡng cơ và một bị bại não. Tôi chính là người bị mắc bệnh bại não. Mỗi khi tôi cất tiếng, cô giáo cứ trêu giọng tôi nghe giống như một tiếng con bò đang rống lên gọi bạn. Mọi người chúng tôi có những nhu cầu về học vấn và tình cảm khác nhau. Người thì chuẩn bị vào đại học, người lại chuẩn bị đón nhận cái chết. Cô giáo tôi trạc 50 tuổi, bé nhỏ, chỉ cao khoảng hơn 1m50 một chút. Tóc cô đã điểm hoa râm, và đến cuối năm học, tôi thấy trên mái tóc cô đã xuất hiện thêm thật nhiều sợi bạc. Cô có làn da nâu và giọng nói trong trẻo. Cô nói rất nhanh, và trước khi dứt lời, không bao giờ cô quên hỏi một câu, các em hiểu chứ? Buổi học đầu tiên, cô vui vẻ chào chúng tôi. Chào các em, phòng học này hơi chật chội đối với bốn em, nhưng cô nghĩ chúng ta vẫn học tốt được thôi. Trường học kiểu này là trường đầu tiên ở bang Nebraska, vì thế chúng ta là những người tiên phong. Mà những người tiên phong thì luôn phải chấp nhận vài khó khăn. Ở đây đa số các em đều biết nhau rồi, chỉ trừ Bill và David. David, đây là bạn Bill. Bill bị bại não. Lúc em chuyển đến đây thì Bill phải nghỉ học vì khi ấy trường này chưa mở lớp cho học sinh trung học. Bill này, David đã được thay tim ở Hawaii. Bạn ấy bị bệnh loạn dưỡng cơ. Đến ngày 6 tháng 5 này, David sẽ tròn 19 tuổi. Chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho bạn ấy và mời cả các bạn gái đến khiêu vũ nữa. Tôi tự hỏi, không biết cô có hiểu bệnh loạn dưỡng cơ nghĩa là thế nào không? Tôi biết chắc chắn David không sống được đến ngày sinh nhật tiếp theo của mình. So với những người mắc bệnh này, thì David đã được ăn mừng tiệc sinh nhật của mình nhiều hơn bất kỳ ai khác. Phổi của David cũng đã nhiễm bệnh. Nghĩa là chỉ mỗi việc thở thôi cũng đòi hỏi bạn ấy phải cố gắng hết sức. Rồi cô giáo mới đầy nhiệt tình và lý tưởng của chúng tôi tiếp lời. Cô luôn đặt nhiều kỳ vọng vào tất cả các em hiểu chứ? Khi tôi đang phân loại đá để làm bài tập địa lý, cô nhẹ nhàng đến bên tôi, ngồi xuống và thầm thì. Cô nghe nói em đã học vài khóa hàm thụ với trường Nebraska ở Lincoln, nhưng trong 3 năm vừa rồi không tiến triển được bao nhiêu. Cô biết những khóa học đó rất khó khăn và tốn thời gian, nhưng em đừng lo, cô sẽ giúp em. Nhất định đến mùa xuân tới, chúng ta sẽ tốt nghiệp trong vinh dự. Nếu em không ngại, thì cô sẽ đút cho em ăn trưa nhé. Em có muốn hỏi gì không? Tôi nắn nót viết từng chữ trên tấm bảng trên của mình. Em sợ là David không sống đến ngày sinh nhật bạn ấy đâu. Phổi của David yếu quá rồi, và mùa đông thì khắc nghiệt với tất cả mọi người. Cô và em biết điều đó, nhưng David không biết. Mà em có muốn tấm bằng tốt nghiệp đến thế nào, thì David cũng muốn có bánh sinh nhật y như vậy. Cô George đã làm đúng lời hứa. Tôi đã hoàn thành bài vở ở các môn học cũ của mình và bắt đầu học những lớp mới với một tốc độ chóng mặt. Nhưng David cứ yếu dần trong suốt kỳ nghỉ lễ. Bạn ấy không dám đi ngủ vì sợ mình sẽ không bao giờ thức dậy nữa. Vì thế, cô giáo để bạn ngủ trong lớp và an ủi. Em đừng lo, bệnh viện ngay ở bên kia đường. Nếu phải đến đó, thì chúng ta chỉ mất 5 phút thôi. Vì thế, lớp học này là nơi an toàn nhất đối với em. Một lần, David bị ngạt thở, và cô phải xoa bóp ngực cho bạn suốt một buổi chiều. Vừa làm, cô vừa nói với cô y tá đứng bên, với bình dưỡng khí. David đang giúp tôi luyện tập thể lực để chơi tennis. Nếu bác sĩ thấy một phụ nữ cao 1,5 m ngoài sân tennis, bắp tay nổi lên, thì đó chính là tôi đấy. Tập luyện thế này thật là thích. Cô không ganh tị với tôi chứ? Một hôm, khi đang thảo luận về môn lịch sử thế giới của tôi, Cô nói, khi cô dạy hai bạn kia, cô không thể chăm sóc David được. Em giúp cô trông chừng bạn David được không Bill? Nếu đột nhiên bạn ấy quỵ xuống, em nhớ báo cho cô biết ngay bằng tiếng bò rống gọi bạn của em nhé. Trông bạn ấy không được khỏe lắm phải không? Nhưng chúng ta sẽ giữ bạn ở trường càng lâu càng tốt. Ít ra thì mẹ David cũng không phải trông nom David khi bạn ấy ở đây. Nếu may mắn, chúng ta có thể hoàn thành môn lịch sử này vào tháng 3. Môn học này khô khan quá, chắc em đã chán lắm rồi, vì chính cô cũng chán nó lắm rồi. Thế rồi, cứ mỗi lần thở hổn hển để lấy không khí, David lại nhìn tôi với vẻ biết ơn và xúc động. Mình không sao đâu Bill ạ, mình không sao, cảm ơn cậu đã săn sóc cho mình. Thật may là chưa bao giờ tôi phải dùng tiếng bò rống gọi bạn của mình. Tuy nhiên, những buổi học giúp cô trong trường David đã giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi dần hiểu được mong muốn được sống của bạn ấy. Nhìn bạn ấy đấu tranh cho từng hơi thở của mình, tôi đột nhiên hiểu ra giá trị và ý nghĩa của cuộc sống. Vì thế, mỗi khi phải làm bài tập, tôi cũng không lười biếng nữa. Bởi ít nhất thì tôi cũng được học hành mà không phải lo lắng về từng hơi thở của mình. Không phải nơm nớp lo sợ rằng cuộc sống của mình đang bị đe dọa và tính từng giờ. Tôi nghĩ đó chính là bài học mà cô giáo muốn dạy cho tôi. Ngày 10 tháng 4 là ngày cuối cùng của David ở trường. Đêm ấy, bệnh của David trở nặng. David được đưa ngay vào bệnh viện. Ở đó có máy trợ tim giúp bạn ấy dễ dàng thở hơn. Ngày 15 tháng 4 năm 1975, tôi định vào bệnh viện thăm David sau giờ học. Nhưng sáng hôm ấy, tôi thấy một mẫu giấy để cạnh máy đánh chữ của mình với nét chữ quen thuộc của cô. Tối nay em đừng đến bệnh viện. David đã mất trong giấc ngủ đêm qua. Cô không muốn các em khác biết, vì hôm nay trường ta đi xem xiếc. Và cô nghĩ không nên phá hỏng niềm vui của các bạn. Chúng ta sẽ cùng khóc thương David. Cô George, mặc dù cô đã không biến được ước mơ sống đến sinh nhật thứ 19 của David thành sự thật, Chúa biết cô đã cố gắng đến mức nào, nhưng cô đã biến giấc mơ tốt nghiệp trung học của tôi thành hiện thực. Khi tôi ngồi trên bục trao bằng vào một buổi tối tháng 5 ấm áp năm 1976 và lắng nghe bài hát Ước mơ thành hiện thực, tôi cảm thấy từng lời bài hát đều như được viết cho người phụ nữ bé nhỏ đang âu yếm và tự hào ngắm tôi nhận bằng tốt nghiệp, bởi vì cô đã dám mơ và cô đã biến giấc mơ ấy thành hiện thực.